Số 5 rất là dễ. Vâng, đấy. Số 5 hay lắm nha, câu hỏi này cũng là thú vị. Đối với tôi là thú vị. Đọc 1, 10 và 11 và trả lời và chứ hết đọc 1, 10, 11 à. Vâng, thế ở đây ai chưa đọc? Chị chưa đọc bao giờ. Nên đọc rồi. Đọc to mọi người đều nghe.
Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con.
Câu này khỏi, câu này của tôi là đọc lắm đấy, là hơi khó. Vừa có vẻ mới dễ mà cũng hơi khó. Câu hỏi như thế này, đọc xong hai câu này, tôi thấy Đức Giê-xu đã làm những hành động nào? Rất là, chị có trả lời được không ạ? Đã làm những hành động nào dựa trên câu của chị ấy?
Đã dìm mình xuống nước.
Ủa là câu vừa rồi đâu có dìm gì đâu. Câu vừa rồi là câu 10. À vừa lên khỏi nước. Lên khỏi nước đâu có dìm nữa. Phải nhìn vô bản văn ạ à, nhé. Giờ đối với chị tôi hỏi giờ tôi mớm cho mấy anh chị em là trong cái câu 10-11 có hai động từ rất quan trọng. Động từ gì ạ? Hỏi Đức Giê-xu làm hành động gì thì tôi bảo hai hành động. Làm gì ạ?
Thấy và nghe.
Cảm ơn chị. Lẽ ra là mọi người phải vỗ tay. Lẽ ra phải vỗ tay. Chị nói cho mọi người biết thấy chỗ nào, nghe chỗ nào, nói chứ.
Dạ. Là thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu. Và nghe là nghe có tiếng từ trời phán: Con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Đấy.
Hai động từ rất quan trọng. Anh chị em thấy mà gói mỗi một câu lại có một động từ mà chữ thấy hai lần phải không? Vừa lên khỏi nước, chữ liền là có bản văn. Iutus là chó trong toàn văn. Lập tức vừa lên khỏi nước là thấy liền. Thấy cái gì? Thấy tầng trời, các tầng trời. Anh chị em có thấy chữ các không? Đối với người Do Thái, tầng trời không có một, tầng trời có nhiều tầng. Và những tầng dưới các thiên thần ở, tầng trên Chúa mới ở, tầng cao nhất là Chúa ở. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, không có phải một tầng đâu, mình cứ nghĩ còn tầng ấy mà. Đấy, nhìn thấy các tầng trời xé ra, mở ra và thấy đấy, thần khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên người. Như vậy Đức Giê-xu thấy, Đức Giê-xu là người thấy tầng trời lại thấy thần khí ngự xuống trên mình. Chính Đức Giê-xu, còn người khác thấy không không biết ạ. Người khác không biết. Và thứ hai nữa là tại sao chúng ta lại nghĩ là cái câu 11 là chính Đức Giê-xu nghe? Bởi vì cái câu mà Thiên Chúa nói đó thì là nói cho Đức Giê-xu, và như thế hàm ý Đức Giê-xu nghe đây này. Và có tiếng từ trời phán. Từ trời phán. Mà phán này là ở ngôi thứ hai. Con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Thì như vậy cha đang nói với Đức Giê-xu. Người khác có nghe không? Không rõ. Không rõ. Nhưng mà chắc chắn Đức Giê-xu nghe. Thầy nói hai động từ rất quan trọng. Mà trong câu 10-11 ở trên cái sông Giô-đan ấy, khi Đức Giê-xu sau khi đã làm cử chỉ là để cho Gioan Tẩy Giả ban phép rửa cho mình, ngay sau cái cử chỉ như thế thì Đức Giê-xu, thôi tôi không nói chữ đó, Đức Giê-xu có làm hai hành động. Một hành động là thấy, hành động kia là nghe. Thấy và nghe. Và nếu anh chị em ở đây có ai giúp tôi thêm không? Thấy cái chuyện này nó có dính gì với Thiên Chúa không nhỉ? Cái chuyện thấy này á, có ai thấy là có dính gì với Chúa không? Thấy cái gì? Ở đây thấy cái gì?
Tầng trời xé ra.
Đúng không ạ?
Như vậy là...
Đấy, tầng trời xé ra. Bây giờ hỏi ở lát nữa có chừng có đụng với câu sau không ta? Nhưng mà anh chị em biết là tầng trời xé ra, thôi bây giờ như thế này rất dễ hiểu. Tầng trời, Thiên Chúa ở đâu ạ? Thiên Chúa ở đâu? Ở trên gì? Trên các tầng trời. Tầng trời xé ra, chắc phải nói liền, lát nữa khỏi nói. Khi nói tầng trời xé ra, có nghĩa là Thiên Chúa. Thiên Chúa định cái gì ạ? Vâng, có ai trả lời câu này? Khi mà nói tầng trời xé ra thì định nghĩa đó là cái gì? Có ai đoán được không?
Tôi nghĩ là cho thấy Thiên Chúa hiện diện ở đó.
Thiên Chúa
mở hiện, ra cho mình thấy.
Thiên Chúa hiện diện à? Thiên Chúa hiện diện thì hơi tĩnh quá, nhưng Thiên Chúa mở ra cho mình thấy. Thiên Chúa gì?
Tỏ mình.
Thiên Chúa tỏ mình. Thiên Chúa muốn mặc khải. Thiên Chúa muốn tỏ mình ra cho mình thấy. Ngài ở trên cái thế giới tầng trời. Nếu mà không thì tầng trời đóng lại. Không, bây giờ tầng trời mở ra. Thì đúng thì đang nói, nhưng mà chính Thiên Chúa ở đây là Thiên Chúa bắt đầu muốn mở ra, dù là ở đây chúng ta có cảm tưởng như là Ngài chỉ mở ra để cho con Ngài thấy rồi. Thì tầng trời mở ra thì cái niềm vui đầu tiên là thú vị, là như thế là Thiên Chúa muốn ngỏ lời với con người. Và trong Kinh Thánh thì cái việc mà tầng trời mở ra như vậy cho thấy một giai đoạn mới, một thời đại mới đã bắt đầu. Thiên Chúa không im lặng, Thiên Chúa muốn nói chuyện với con người. Và ở đây không phải khi Thiên Chúa mở tầng trời ra thì chúng ta thấy là Đức Giêsu là người thấy, nhưng thực sự là Thiên Chúa mở ra cho nhân loại đấy, chứ không đóng nữa. Cái câu thứ hai, ngoài cái thấy đó còn thấy một cái điều nữa đấy. Còn thấy một điều nữa là thấy thần gì ạ?
Thần khí như chim bồ câu ngự xuống.
Thần khí như vậy là ngay với cái việc mà trời mở ra thì cái điểm đầu tiên là thần khí đến với Đức Giêsu, giống như là từ trời, thần khí như là từ trời để đến với Đức Giêsu và ở lại trên Đức Giêsu. Như vậy cái ơn đầu tiên của cái việc mở ra này là gì? Ban thần khí. Mà cái người lãnh nhận đầu tiên thần khí là Đức Giêsu. Ví dụ khoan người khác nhận chưa thì chưa biết, nhưng mà chính Đức Giêsu là người nhận được thần khí, và Đức Giêsu đã thấy điều đấy, đúng không? Vâng. Thế rồi bây giờ cái câu số 2 thì chúng ta thấy rằng là lúc nãy đã nói đó, là Đức Giêsu nghe được cái tiếng này, cái tiếng trời phán con để yêu dấu của cha. Như vậy anh chị em thấy là như thế. Bây giờ câu hỏi của tôi, để tôi xem có câu hỏi nữa không. Đấy, trong hai câu này Đức Giêsu làm những hành động nào? Rồi xong. Câu hỏi này là một câu hỏi rất là độc, anh chị em nào mà tài năng mới trả lời được. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa của ông Gioan thì có sự hiện diện của những ai? Đấy, câu hỏi rất là dễ thương. Đấy, thế mà không trả lời được là dở lắm á. Có sự hiện diện của những ai? Chị nói rõ ra.
Dạ, thưa ba ngôi Thiên Chúa.
Đọc bản văn chỗ nào là ba ngôi nào? Đâu, vâng. Có sự hiện diện của những ai? Vâng. Chỗ nào là có Chúa Cha đâu? Chỗ nào là Chúa Cha đâu? Nói anh coi.
Thần khí là Chúa Thánh Thần.
Thần khí là Chúa Thánh Thần.
Rồi. Tiếng từ trời phán rằng con là con yêu dấu của
vậy
cha.
Vậy là tiếng của ai?
Tiếng
vậy?
Của Chúa Cha.
Tiếng của Chúa Cha như vậy. Dạ. Vâng. Rồi cha còn ai nữa? Thiếu ai nữa?
Chúa Giêsu thì lên khỏi nước.
Được rồi. Tức là nhìn chung là ở bên kia bờ sông Giô-đan có sự hiện diện của cả Thiên Chúa. Thần khí ở đấy. Và cũng hiếm khi mà có cả Chúa Ba Ngôi như thế nhỉ? Tiếng từ trên như thế đấy, rồi thần khí thì đến với Đức Giêsu như thế. Và Đức Giêsu lúc ấy Đức Giêsu vẫn còn đứng dưới nước à? Có đúng không nào? Chứ đâu chưa leo lên mà vẫn còn đứng dưới nước. Mà anh chị em có thấy thú vị không nhỉ? Tại sao anh chị em lại không thấy cái kinh khủng này? Cái việc mà Đức Giêsu mà ở hiện ở mà chịu rửa, đang chịu phép rửa đó, đứng vẫn còn chưa lên á, mà lúc đấy Đức Giêsu mà lúc đấy lại có Chúa Cha rồi có Chúa Thánh Thần, mà ngay cái sông đấy chung quanh Đức Giêsu bao nhiêu người khác cũng đang đứng chờ để đến phiên mình chịu phép rửa. Đức Giêsu đã chịu phép rửa như một người bình thường, và Ngài đã chấp nhận. Ngài không có muốn nổi hơn bất cứ người nào khác. Lát nữa anh chị em sẽ gặp câu này. Ngài như một người bình thường. Và anh Gioan Tẩy, tôi hỏi chị ấy nha. Anh Gioan Tẩy giả, trước khi Đức Giêsu, anh nhúng Đức Giêsu xuống nước ấy, thì anh ấy có biết Đức Giêsu là ai không? Có không?
Con nghĩ là biết. Tại vì theo như các tin mừng khác á, thì ý Thánh Giang hỏi là tôi mà tại sao lại làm có xứng đáng mà làm phép rửa cho mình.
Đúng rồi, tại Matthew thì có nói như thế. Đây đây có ai trả lời gì khác không ạ? Vâng.
Con thì có ý kiến khác. Có nghĩa là trước khi mà Đức Giêsu chỉ phép rửa thì Thánh Gioan chưa có biết Chúa Giêsu là ai. Nhưng mà Thánh Gioan có một cái dấu chỉ, đó là nếu như mà rửa một người nào đó mà được chúc phúc á, theo kiểu là như là ở trong cái văn bản này á, thì đó chính là cái người được đấng tiên sai á.
Vâng, đúng rồi. Tức là cụ thể thì đúng như chị cũng nói, đúng là trong Matthew thì có vẻ như biết Đức Gioan Tẩy giả biết rồi, Gioan Tẩy giả sợ và từ chối. Nhưng mà ở trong Marco thì tôi cũng nghĩ, anh chị em nào mà thử xem lấy Gioan coi, Gioan nói rất rõ hơn là ông Gioan chỉ nhận ra được Đức Giêsu là ai nhờ ông ấy ban phép rửa cho Đức Giêsu, và sau đó thì ông ấy nhìn thấy, không phải chỉ có Đức Giêsu ở đây là thấy thánh thần khí hiện xuống mà ông bảo tôi thấy ấy. Anh chị em thử lật Gioan xem nào. Rồi ngay chương đầu, dĩ nhiên ngay chương đầu rồi tôi thấy rồi đấy. Anh chị em có thấy cái câu đó ở đâu không? Câu ấy là câu thứ nhất, chương 1 nè. Câu nào có bao nhiêu? Câu 30 mấy? Vâng, đấy câu 33 là vâng, thì đọc ai đọc câu 33 cho tôi, vâng. Chương 1 câu 33.
Tôi đã không biết người, nhưng chứng
không biết người ạ, à? Vâng, rồi.
Nhưng chứng đứng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: ngươi thấy thần khí ngự xuống và ngự trên ai thì người đó chính là đứng làm phép rửa trong thánh thần.
Vâng, đấy tức là đối Giao An, phúc âm Giao An là hơi bị rõ, tức là cái lý do mà ông ấy nhận ra được, bởi vì Đức Giêsu với Thánh Giao An là họ hàng với nhau mà, nhưng mà nhận ra được ngài thì phải nhờ cái điều này. Thành ra có lẽ là đối với cả Thánh Giao An á, cái việc mà Đức Giêsu được thành thần khí hiện xuống không phải chỉ mình Đức Giêsu biết, mà cái anh Giao An cũng, anh ấy cũng nhìn thấy. Vâng, đấy, thế thì ở đây tôi đang định hỏi cái gì là đúng rồi, tôi vừa mới hỏi là có gồm có những sự hiện diện của những ai, thì ở đây câu trả lời là đấy, có cả sự hiện diện như thế của cả Thiên Chúa. Nhưng mà anh chị em có thấy cái thú vị không, cái biến cố mà thần khí hiện xuống trên Đức Giêsu, rồi tiếng nói từ trời xé ra, bắt đầu mở ra, rồi từ chỗ mở ra đấy mà nói đấy, thì cái đấy người ta gọi là một cái gì anh chị em có biết không ạ? Tức là người ta gọi là buộc thần hiển. Hiển tức là tỏ mình ra, thần là của Chúa, thần hiển, một theophany. Thành ra cái biến cố ở trên, ở bên cái sông này được coi là một cuộc thần hiển. Mà anh chị em biết vừa qua chúng ta sẽ mừng lễ gì nhỉ? Mừng lễ hiển linh ấy, đấy, hiển linh vẫn có chữ hiển á. Hiển linh là nơi đó Chúa tỏ mình ra, chữ của chị này, Chúa tỏ mình ra cho ai? Cho những người dân. Dân gì? Dân ngoại đấy. Đấy, thế là hiển linh là Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại. Còn cái chịu phép rửa này cũng là một cuộc tỏ mình đấy. Có ai nói thêm cho tôi biết rất nhanh, có một trang phụ âm cũng có một cuộc tỏ mình nữa, giống giống như cuộc tỏ mình ở đây. Bây giờ cuộc tỏ mình nào ạ? Có gì ạ?
Như ba người tông đồ.
Bây giờ tôi gọi là lễ, ngày xưa gọi là lễ Chúa Giêsu biến gì?
Biến hình.
Bây giờ gọi là hiển dung. Anh chị em mà thông minh như thế, luôn luôn có chữ hiển á. Luôn cái hiển. Hiển linh tiếng Hy Lạp sẽ là Epiphania. Phania là động, một động từ có nghĩa là tỏ ra. Còn Epi là từ trên ấy. Đấy, thành ra lễ hiển linh là Chúa tỏ mình ra từ trên. Còn Theophany, Theo là Thiên Chúa, là Phania vẫn là tỏ mình. Thế là Thiên Chúa tỏ mình. Đấy, thành ra ở đây chúng ta cũng thấy Thiên Chúa tỏ mình trong rửa tội này, và trong hiển dung này, đấy thì cũng là những cái hình thức tỏ mình, và cả lễ hiển linh cũng là tỏ mình. Tôi định nói thêm, anh chị em thấy một câu mà tôi không muốn nói, tức là anh chị em biết không, Thiên Chúa tỏ mình một cách mạnh mẽ như ở đây này, từ trên xuống, đúng không nào, từ trên. Nhưng mà nói thêm cho anh chị em biết là Thiên Chúa có thể tỏ mình mà xuyên ngang qua những biến cố tầm thường mỗi ngày. Thiên Chúa có thể tỏ mình một cách kinh khủng như này là kinh khủng lắm ấy. Trời tương trời như thế mà nói xuống như thế, rồi thế này thế khác, thiền chí đấy là mạnh lắm á. Những cuộc tỏ mình như thế, anh chị em bảo trời này lâu lâu mới có lần, trời ơi, đúng như thế. Nhưng mà Thiên Chúa vẫn tỏ mình mà xuyên qua những chuyện bình thường. Cái đấy người ta, chúng tôi đẻ ra một chữ mới là diaphania. Dia là xuyên qua những biến cố, không phải là AP là từ trên xuống, không từ trên, mà này dường như từ dưới, từ ngang đấy. Mà anh chị em nào mà có đời sống thiêng liêng mà khéo đó thì mới thấy rằng Chúa ơi, cả đời sống của tôi coi vậy chứ Chúa vẫn tỏ mình. Ngay cả cái việc tôi đến đây mà sao tôi học bài này sao tôi thích quá à, mà sao thấy vui quá à đấy, và Thiên Chúa vẫn tỏ mình xuyên qua cái câu trả lời của chị này ấy chứ, chị mới những câu trả lời người này kia, ủa sao cái vậy, sao mình không nghĩ được đấy, và mà luôn luôn như thế mà mình thấy. Vâng, đấy, thành ra đừng có quên là Thiên Chúa không phải chỉ tỏ mình một cách hoành tráng. Đấy, hoành tráng nhất đấy lại không phải là đây. Chị ở đây có anh chị em nào mà biết trong Cựu Ước Thiên Chúa tỏ mình một cách hoành tráng nhất là lúc nào không ạ?
Có một đợt nào đó mà tỏ mình cho nhìn thấy cái lưng đó.
Tỏ mình nhìn thấy cái lưng, vâng. Như vậy cái lưng là cho ông Elia, vâng. Ở đây cái tỏ mình hoành tráng, thấy lưng rồi không hoành tráng, có thể hoành tráng là lúc nào? Không biết.
Con cùng đã lên gặp anh trên núi Sinai.
À, trên núi Sinai là rất hoành tráng, bởi vì anh nào mà rờ vô núi là chết lăn quay, hiểu không? Nào lên trên đụng vô núi là chết. Bởi Chúa tỏ mình như thế đấy, thế này thế khác, và có tỏ mình hoành tráng là vì có sấm, có chớp, có lửa, có tiếng kèn, tất cả là kinh khủng, nghĩa là kinh khủng, lửa bốc cháy rồi. Vâng, còn Thiên Chúa, đừng quên là Thiên Chúa bây giờ vẫn tỏ mình trong cái đời thường của chúng ta. Vâng, đấy, thành ra ở đây khi Đức Giêsu phép rửa các thiện ai, đây câu này là câu hay này, hay nhất này, câu này ai trả lời được thì được vỗ tay này. Đọc câu 10 và 11, tóm tắt hai câu ấy trong một vài từ. Tóm tắt hai câu ấy, đấy chị bảo đúng rồi, tôi đọc rồi nè, đấy lúc nãy chị này đã trả lời đúng, chị bảo ui cái đấy là Chúa thấy đấy, cái đó là Chúa nghe, đấy là đẹp lắm đấy. Thế thì dựa vào cái câu đấy để mà trả lời câu này, tóm tắt hai câu 10 và 11 trong vòng 4-5 từ, thế thôi. Thế anh bảo à, như vậy tôi đoán được rồi, 2:11 là nói về cái này nè, thế là xong ngay, dựa vào câu trả lời vừa rồi thấy và nghe. Thế thì tôi tóm tắt lại thì để một cách xinh xắn là tôi bảo hai câu này nội dung nó là cái này, thế là xong. Có ai sẵn sàng chưa? Cứ phải liều một tí. Nhưng mà trước hết là cái hai câu này là nói về là chuyện của ai vậy? Là chuyện của ai ạ?
Chúa Giêsu.
Đấy, thế là xong rồi đấy. Thế thì giờ phải chữ của Chúa Giêsu là xong rồi. Bây giờ thêm một chữ phía trước nữa là xong đấy. Có phải không? Đấy đúng không nào? Đây là cái gì? Cái này là cái chuyện gì của Giêsu?
Phép rửa của Chúa Giêsu ạ.
Này đâu đụng gì đâu, đâu phép rửa gì nữa, đúng không ạ?
Thiên Chúa tỏ mình, Thiên Chúa Cha tỏ mình cho Chúa Giêsu.
Thiên Chúa Cha tỏ mình cho Chúa Giêsu. Vâng, cũng được, cũng có thể như thế. Có ai nghĩ gì khác nữa không?
Theo con á.
Ừ, mà chỉ cần cái chữ mới thôi, con chữ của Chúa Giêsu là xong rồi đấy. Vâng. Nó là cái gì của Chúa Giêsu, cái này này, cái gì?
Tự nhiên bây giờ con mới suy nghĩ cha, có cái màu nhiệm nhập thể thì con thấy cái đây giống như cái màu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi nhập thể.
Ba Ngôi nhập thể là sai, chỉ có Chúa Giêsu nhập thể thôi, Chúa Cha đâu có nhập thể. Vâng. Tôi dường như là tôi có thể đề nghị thôi, anh chị em có thể thêm, đó là những là đây được có thể đặt coi là những kinh nghiệm của Đức Giêsu, những kinh nghiệm thiêng liêng của Đức Giêsu, bởi vì ngài có cái thấy, bởi vì kinh nghiệm về Chúa đấy, cha Hê-li chắc không biết hay giảng không, là kinh nghiệm về Chúa là tôi thấy Chúa đến, tôi thấy Chúa ở trên tôi thấy thần khí của Chúa hoạt động nơi tôi, ở với tôi nghe được tiếng của Chúa và Chúa nói với tôi đấy. Thành ra có thể đây cũng có thể tạm được, nếu anh chị em ưng thì tôi có thể nói là đây là những kinh nghiệm thiêng liêng của Đức Giêsu. Vâng rồi, thế là xong rồi. Câu số sáu thì dễ đấy chứ, đọc Marco chương 1 câu 8 và Marco chương 1 câu 10, tìm điểm chung trong hai câu trên. Marco chương 1 câu 8, xin cần một người đọc Marco chương 1 câu 8.
Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.
Rồi, xin một người đọc chương 1 câu 10, rồi sau đó mới trả lời câu sau được.
Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình.
Xong, đấy, thế thì câu hỏi rất là dễ thương, câu hỏi này là cũng dễ thương, đấy, tức là tìm điểm chung trong hai câu trên. Như vậy là dễ quá, tìm điểm chung là dễ quá, vì chữ theo thì thấy chung ngay. Vâng.
Thưa cha, điểm chung của hai câu này là nước và Thánh Thần.
À, nước, đây đọc câu trước xem chỗ nào nước, chỗ nào Thánh Thần nhé.
Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước.
Vâng.
Còn người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần. Vâng. Nước và Thánh Thần.
Rồi. Còn cái câu
vừa 10. Lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xẻ ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Nước. Rồi.
Vâng, nếu mà giữa nước với Thánh Thần thì con thấy là nên chọn một thôi, thì cái nào là quan trọng?
Chọn Thánh Thần.
Chọn Thánh Thần. Vâng, xin cảm ơn, trả lời như thế là chính xác đấy. Bây giờ nhưng mà trả lời như thế là mới nhận xét thôi, chưa ăn thua. Cái ăn thua là câu 8 á, nói về Thánh Thần. Bây giờ chúng ta quên vụ nước đi, chúng ta để ý đến Thánh Thần. Thì trong câu 8 nói rằng là Đức Giêsu sẽ ban phép rửa trong Thánh Thần, đúng không? Đức Giêsu ban phép rửa trong Thánh Thần. Bây giờ tôi làm bộ tôi hỏi vậy, ai trả lời được tự nhiên nó ra câu này liền. Đức Giêsu ban phép rửa trong Thánh Thần được bởi vì sao? Đấy. Bởi vì sao? Đức Giêsu có thể ban phép rửa thánh, bởi vì
Đức Giêsu được ban Thánh Thần.
Vâng,
được,
bởi vì
được thân khỉ ngự xuống.
Đấy, thân khỉ ngự xuống. Nếu như anh chị em thấy bắt đầu nối được. Đấy, như vậy cái trước á là phải là Đức Giêsu được ban Thánh Thần rồi mới làm phép rửa trong Thánh Thần. Anh chị thấy không, biết anh chị em có thú vị, đấy là một chi tiết rất đặc biệt ạ. Đấy. Đấy, Đức Giêsu là người khi nhận phép rửa này, Ngài được đầy tràn Thánh Thần. Và chính khi Ngài được đầy tràn Thánh Thần thì Ngài mới có khả năng ban Thánh Thần cho người khác, làm phép rửa mà bạn cái gì ạ? Vâng, phải có mới cho được. Đấy, thì ra như vậy anh chị em thấy cũng là điều hứng thú. Vâng, mà khi mặc dù là Đức Giêsu ban phép rửa mà Thánh Thần là và phúc âm này thì không có nói, nhưng mà sau khi Đức Giêsu phục sinh rồi thì Thánh Thần đến thì người ta mới biết là à, đây là phép rửa trong Thánh Thần. Đấy, và chúng ta ở đây anh chị em đừng quên, chúng ta đều được lãnh nhận phép rửa trong Thánh Thần. Tất cả đều đã được lãnh nhận trong Thánh Thần rồi. Phép rửa mà Đức Giêsu hứa ở đây là chúng ta đã nhận. Thành ra chúng ta không phải chỉ lãnh nhận Thánh Chúa Thánh Thần vào dịp lễ gì thêm sức, không phải, mà thật ra ngay lúc rửa tội chúng ta đã bắt đầu nhận được Thánh Thần. Dĩ nhiên là thêm sức thì Thánh Thần sẽ mạnh hơn, nghĩ vậy, mạnh hơn, mới hơn, và có mục đích là làm cho chúng ta trở nên một Kitô hữu mà dấn thân làm chứng cho Chúa. Rồi xong, như vậy anh chị em thấy rồi ha. Đấy, tìm điểm chung trong hai câu trên là Thánh Thần. Và anh chị em thấy không phải chỉ là điểm chung mà thấy cái cầu nối đó, cầu nối nơi con người Đức Giêsu. Câu số 7 đọc 1-10. Đấy, khi Đức Giêsu ở lúc đấy hỏi rồi, cái này chắc không phải trả lời nữa. Khi Đức Giêsu làm phép rửa Gioan, tầng trời bị xé ra, điều đó nghĩa là gì? Đấy, khi tầng trời bị xé ra lúc đấy anh chị em trả lời rồi phải không? Tức là Thiên Chúa muốn gặp gỡ con người. Thiên Chúa không khép, Thiên Chúa muốn gặp gỡ con người. Và như thế ai mà ở đây mà lật rất nhanh cho tôi, đọc cái câu Isaiah chương 64 câu 1 thì sẽ rất là thú vị. Mặc dù nó là chương 64 câu, Isaiah chương 64 câu 1 á, đấy thì cũng rất là hay. Ở đây có ai không? Vâng, đấy. Mặc dù phải đọc nhích lên trên, chứ không phải ngay câu 1, phải đọc đuối cuối của cái 63.
Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống, cho núi non rung chuyển trước thánh nhang.
Vâng, được rồi đó, thế thôi. Đấy là một ước mơ của người Do Thái. Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống. Như thế thì người Do Thái cũng dễ thương ấy chứ. Người Do Thái nói là hỏi Chúa ở đâu? Dạ, Chúa ở trên trời. Và họ thèm mơ ước Chúa theo nói, phải chi Ngài xé trời mà xuống. Và trời như thế là hơi bị cứng, mới phải xé ra chứ. Nếu nó không khí mềm, ai mà xé. Đấy thì họ, đối với họ, coi cái bầu trời nó là một cái bầu ấy, hiểu không nào, cứng á. À, các anh chị em ở đây đều biết chuyện đấy ra phải không? Chắc chị có biết không? Tức là đối với người Do Thái đó, cái bầu trời là cái vòm. Đúng là phải gọi là vòm trời. Và giống như cái lồng bàn của mình ấy. Và trên cái lồng bàn ấy, Thiên Chúa đính những đèn. Đèn tức là các ngôi sao ấy. Thế, và các ngôi sao được đính ở trên cái dưới cái nóc lồng bàn đấy. Thì anh chị em hỏi thế trên cái vòm trời này ngoài sao thì còn kho, rất nhiều kho. Trên cái vòm trời cứng này là Chúa làm rất nhiều kho, trong đó có kho gì anh biết không? Kho tuyết này, kho nước này, kho mưa đá này, kho sương mù này. Và như thế đối với người Do Thái, đừng quên cách đây 2000 năm ta đâu có biết trời đất như thế nào, 2000 năm thế là khá rồi. Và như thế đối với người Do Thái, cứ hỏi khi mỗi lần mưa là gì? Mở vòi. Tức là Thiên Chúa mở vòi, nó mưa xịt xuống. Đấy, đúng không? Đấy, mưa đá Chúa tung từng miếng nhỏ, chịu nổi làm sao giá lạnh của Ngài. Và khi nào mà có sương mù, mở kho sương mù, xịt xuống. Mỗi nghĩa là mở kho nào còn. Và như thế chúng ta cũng hiểu được tại sao bị hạn hán, là Thiên Chúa cương quyết không mở kho. không mở kho nữa. Mở kho thả gió khắp nơi tung hoành, không mở kho là coi như là bó tay, thế là coi như là in tì thét đấy. Thế thành ra cái trên cái vòm trời này lắm kho đấy, ngoại trừ những sao. Còn trên cái vòm trời này, trên nữa thì các thiên thần, và trên nữa đấy, cuối cùng mới là Thiên Chúa đấy. Anh chị em thấy cái đấy gọi là vũ trụ học của người Do Thái. Thế thì anh chị em hỏi tôi là thì có cái vòm giống cái lồng bàn, rồi lồng bàn gắn như thế, thế thì cái mặt đất đối với người Do Thái không có tròn, đó là cái đĩa. Tụi mình ở trên đất tròn không ấy, chữ tròn là sai bét đấy, không bao giờ dịch là trái đất chẳng hạn, nên là chặt lất với người Do Thái. Đĩa đất thì đúng, nếu đĩa đất thì được, nhưng trái đất là chặt, không bao giờ nói hoàn cầu, cầu tức là tròn rồi, không được. Người Do Thái không có ý niệm tròn. Người Do Thái tin này, cái này nó như cái đĩa. Trên cái đĩa này để cái lồng bàn, đúng không nào? Và đứa anh nào mà đi trên cái đĩa mà đi quá liều là gì? Nó tụt xuống. Bởi vì cái đĩa nó như thế này thôi, đi ngoài là biển, như thế này đi mãi à? Làm gì có đi mãi. Còn bây giờ trái đất thì mình đi mãi đâu có sao, bởi vì đi mãi nó cứ vòng vậy thôi. Đấy, thế thì đi xuống là nó tụt. Đấy, thế. Và thế thì anh chị em bảo hay đấy, có lồng bàn. Rồi đất là cái miếng đất nó tròn tròn như cái đĩa. Thế đi hoài là hết trí, như thế mới hiểu được tại sao lại nói là Đức Giêsu lại nói các con phải đi rao giảng tới mút cùng mà không phải là trái đất, mút cùng của đất đấy. Mút cùng của đất là bởi đi biết hồi nó hết chứ bây giờ đâu có đi nó hết đâu được, nó tròn cho nó hết được đấy. Thế thì và như vậy thì trên cái đĩa đấy, anh chị em hỏi thế cái đĩa nó tự nhiên nó nằm lơ lửng không? Trên cái đĩa là cột đấy, cột nó chống xuống dưới, chống dưới trời cũng có cột chống, cái bầu trời nó nặng nên phải cột chống, nhưng mà cái đĩa đất này cũng được cột chống đấy, và dưới những cái cột là nước, chung quanh là nước đấy. Thế chẳng hạn là cột, còn cái cột nó dựa vào cái gì thì tôi không biết rồi, nó không nói rồi sao tôi biết được đấy, nhưng mà nó như thế. Anh chị em thấy cái buồn cười không? Này, đĩa nhá, vòm nhá, cột chống nhá, chung quanh là nước nhá, đấy, thế đấy. Và những đảo nào đảo kia vậy thôi. Thế thì anh chị em mới thấy là ở đây đang nói tìm điểm chung trong hai câu trên rồi. À, tầng trời bị xé ra rồi, đấy câu số 7 nhé.